Sách Corinto thứ 2 đoạn 5 câu 11 tới câu 21. Chức vụ về sự giảng hòa. Vậy chúng tôi biết Chúa đáng kính sợ nên tìm cách làm cho người ta đều tin. Đức Chúa Trời biết chúng tôi và tôi mong anh em cũng biết chúng tôi trong lương tâm mình. Chúng tôi chẳng lại phô mình cùng anh em nhưng muốn rao cho anh em cái dịp khoe mình với chúng tôi. Rằng anh em có thời đối đáp lại cùng những kẻ chỉ khoe mình về bề ngoài và không về sự trong lòng. Và hoặc chúng tôi cuồng ấy là vì Đức Chúa Trời, hoặc chúng tôi dè dữ ấy là vì anh em. Vì tình yêu thương của Đấng Christ cảm động chúng tôi, và chúng tôi tưởng rằng nếu có một người chết vì mọi người thì mọi người đều chết. Lại, Ngài đã chết vì mọi người hầu cho những kẻ còn sống, không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình. Bởi đó, từ lại về sau chúng tôi không theo xác thịt mà nhận biết ai nữa. Và dẫu chúng tôi từng theo xác thịt mà nhận biết Đấng Christ, xong cũng chẳng còn nhận biết Ngài cách ấy đâu. Vậy nếu ai là người ở trong Đấng Christ thì ấy là người dựng nên mới. Những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời. Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Đấng Christ mà được hòa thuận lại cùng Ngài và đã giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta. Vì chân Đức Chúa Trời vốn ở trong Đấng Christ làm cho thế gian lại hòa với Ngài, chẳng kể tội cho loài người, và đã phó đạo giảng hòa cho chúng tôi. Vậy chúng tôi làm chức khâm thai của Đấng Christ cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo. Chúng tôi nhân danh Đấng Christ mà nài xin anh em hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời.
Một lần nữa xin trân trọng kính chào Hội Thánh. Trong bài học tuần trước, tức là phần đầu của sách Corinto nhất chương thứ 5, Kinh Thánh cho thấy có hai hình ảnh tương phản nhau. Thứ nhất là nhà tạm dưới đất, và thứ hai là nhà đời đời trên trời. Điểm nhấn mạnh khác liên quan đến sự tương phản này, đó là nhà đời đời không phải do tay người ta làm ra, nhưng bởi Đức Chúa Trời làm ra. Trong ánh sáng của Kinh Thánh, nhà tạm hay thể xác của loài người chắc chắn sẽ hao mòn, đổ nát theo thời gian. Điều này cũng có thể hiểu là mọi người trong thế gian đều sẽ nếm trải sự chết một lần rồi chịu phán xét. Những người thuộc về Chúa thì sẽ ứng hầu trước tòa án của Đấng Christ. Tuy nhiên, trong quan điểm của sứ đồ Phao-lô, nhà tạm của người thuộc về Chúa sẽ hư nát, tức là thân thể của ông bà anh chị em với tôi sẽ trở về với bụi đất. Đó là một điều chắc chắn. Nhưng nó chưa phải là chấm dứt mọi sự. Bởi vì mỗi người sẽ được ban cho một thân thể mới để bước vào nước Đức Chúa Trời mà Phao-lô gọi là nhà đời đời. Đó là sự trông cậy của hết thảy người Cơ Đốc trải qua mọi thời đại. Phân đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa nghe đọc thì nói đến chức vụ giảng hòa hay là đạo giảng hòa như điều Phao-lô viết ở trong đoạn 5 câu 19. Điều này có nghĩa gì với Hội Thánh Corinto nói riêng và Hội Thánh ngày hôm nay nói chung? Có vài điều căn bản và giá trị chúng ta cùng nhau suy gẫm chiều hôm nay. Thứ nhất, câu số 14 và 15 ghi rằng vì tình yêu thương của Đấng Christ cảm động chúng tôi, và chúng tôi tưởng rằng nếu có một người chết vì mọi người thì mọi người đều chết. Lại Ngài đã chết vì mọi người hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình. Hai câu Kinh Thánh này hàm ý rằng, thứ nhất, Đức Chúa Giê-xu đã chết vì mọi người trong thế gian. Thứ hai, người thuộc về Chúa đã chết về bản ngã, tội lỗi. Thứ ba, người Cơ Đốc không kể sự sống mình là quý nữa, nhưng sẽ sống vì Chúa Giê-xu đấng đã chết và sống lại cho cá nhân mình. Trên đây là những lẽ thật quan trọng đối với niềm tin của người Cơ Đốc. Hàng năm thì hữu thánh khắp nơi trên thế giới đều kỷ niệm sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Giê-xu Christ đúng theo lời Kinh Thánh. Vấn đề đó là chúng ta có sẵn sàng tận hiến đời sống của chính mình cho đấng đã chết và sống lại vì cớ mỗi người hay không? Chữ mọi người trong ý tưởng của sứ đồ Phao-lô không chỉ nói về hữu thánh Cô-rinh-tô trong thế kỷ thứ nhất. Chữ mọi người ở đây bao gồm tất cả những người thuộc về Chúa. Trong đó cũng có ông bà anh chị em với tôi tại Úc, tại Việt Nam. Đức Chúa Giê-xu đã chết và sống lại vì chúng ta là một lẽ thật vô cùng quan trọng. Sự chết của Ngài giúp cho cả thế gian được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô khẳng định rằng tình yêu của Chúa Giê-xu cảm động làm cho ông hiểu được giá trị sâu xa, rộng lớn về sự chết của Ngài. Tức là con Đức Chúa Trời đã chịu chết vì hết thảy nhân loại, bao gồm cả Phao-lô, trong đó có chúng ta. Điều thứ hai liên quan đến ý tưởng đạo giảng hòa, đó là trong câu 13 Phao-lô viết: chúng tôi cuồng, ấy là vì Đức Chúa Trời, hoặc chúng tôi dè dữ, ấy là vì anh em. Chữ cuồng ở đây có nghĩa gì? Tại sao Phao-lô nói chúng tôi cuồng, ấy là vì Đức Chúa Trời? Phú âm Mác chương thứ 3 ký thuật rằng Đức Chúa Giê-xu cùng với các môn đồ vào trong một cái nhà, có một đoàn người rất đông nhóm họp tại đó. Thông thường thì Chúa Giê-xu giảng đạo và thi hành phép lạ theo như sự ghi nhận của các sách phúc âm. Vấn đề xảy ra trong bối cảnh của Mác chương thứ 3 câu 20 và 21, đó là Đức Chúa Giê-xu và các môn đồ không còn thì giờ để ăn nữa, và người ta cho rằng Ngài đã mất trí khôn. Trong những thì giờ học Kinh Thánh hàng tuần tại nhà thờ cũng như trên mạng Internet, một số trường hợp anh chị em trong lớp học làm cho tôi rất cảm động. Có người đến tham dự lớp học Kinh Thánh chưa kịp ăn tối. Cũng có người đến với lớp học Kinh Thánh nhưng mà thân thể không có được khỏe cho lắm. Cũng có người đến với lớp học Kinh Thánh trong tâm trạng buồn bực và lo lắng bởi vì một số điều vừa mới xảy ra ở trong đời sống của mình. Do vậy, hầu hết anh chị em đều có mặt đúng giờ và đóng góp ý kiến rất sinh động và thực tế. Điều gì khiến cho chúng ta tạm quên vấn đề ăn uống, tạm quên vấn đề bệnh tật, tạm quên vấn đề lo lắng, bất an của đời sống v.v.? Đây là những vấn đề rất là thực tế trong cuộc sống của nhân loại. Ăn gì, uống gì, mặc gì. Tuy nhiên, điều gì đã thúc đẩy chúng ta dành thì giờ để thờ phượng Chúa, hầu vì Chúa? Điều gì đã thúc đẩy ông bà, anh chị em dành thì giờ suy gẫm và thực hành lời Chúa kể từ khi chúng ta tin nhận Đức Chúa Giê-xu Christ cho đến thời điểm này? Tháng 11 sắp tới đây, Hữu Thánh chúng ta sẽ kỷ niệm 21 năm ngày thành lập Hữu Thánh Chúa tại đây. Hầu hết mọi người đều có mặt trong các chương trình thờ phượng hàng tuần. Hầu hết đều giữ phần hầu vì Chúa trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Một số anh chị em phải dành thì giờ công sức nhiều hơn nữa để chuẩn bị cho sự thờ phượng và thông công hàng tuần. Như vậy, có phải chúng ta đã mất trí khôn rồi, phải không? Không phải vậy, thưa hội thánh. Tôi không biết người thế gian sẽ đánh giá ông bà anh chị em với tôi như thế nào trong đời sống và sự hầu vì Chúa của mọi người. Là người hầu vì Chúa, ít nhất cũng trong vòng 20 năm với Hội Truyền giáo Phước Âm Liên Hiệp của Úc, tôi muốn đồng thanh với sứ đồ Phao-lô rằng chúng ta cuồng ấy là vì Đức Chúa Trời đấng ban cho mỗi người sự sống và sự bình an thật ở trong Đức Chúa Giêsu. Chúng ta cuồng ấy là vì Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cho biết, một ngày nọ, Đức Chúa Trời truyền cho Abraham phải dâng Isaac làm của lễ thiêu trên một hòn núi ở tại xứ Moria. Nếu tính theo thời gian thì phải mất 25 năm chờ đợi, Abraham và Sarah mới có được Isaac. Vì vậy, ông rất là yêu thương đứa con trai một của mình. Bất ngờ, Đức Chúa Trời truyền cho Abraham phải dâng Isaac làm của lễ thiêu. Tức là Abraham phải giết đứa con trai một của ông và thiêu nó như một của lễ dâng lên cho Đức Chúa Trời ở tại xứ Moria. Ông bà, anh chị em thân mến, chúng ta cho rằng Abraham sẽ phản ứng như thế nào? Và nếu đặt mình trong hoàn cảnh của Abraham, chúng ta sẽ phản ứng như thế nào? Kinh Thánh ký thuật rằng Abraham dậy sớm, thắng lừa, đem hai đầy tớ và con mình là Isaac cùng đi. Người cũng chặt củi để dùng về của lễ thiêu, rồi đi đến nơi mà Đức Chúa Trời đã truyền dạy. Sáng Thế Ký đoạn 22 câu 3. Mỗi lần tôi đọc câu Kinh Thánh này, tôi phải thú thật rằng đức tin của mình không thể nào so sánh được với đức tin của Abraham. Thưa Hội Thánh, thái độ và hành động của Abraham cho thấy ông có phải là một người mất trí khôn rồi hay không? Đem con một của mình giết nó và làm của lễ thiêu cho Đức Chúa Trời. Abraham không phải là người mất trí khôn, thưa Hội Thánh. Đức Chúa Trời chỉ thử lòng của Abraham mà thôi. Tuy nhiên, Kinh Thánh cho thấy Abraham hoàn toàn tin cậy và đầu phục Đức Chúa Trời trong tất cả mọi điều Ngài truyền phán cho mình. Nói một cách khác, tương tự hình ảnh của Phao-lô, Abraham cuồng ấy là vì Đức Chúa Trời. Trở lại với bài học, Sứ đồ Phao-lô khẳng định rằng Đức Chúa Giêsu đã chết và sống lại vì mọi người, hầu cho những người thuộc về Chúa không vì chính mình mà sống nữa. Chúng ta để ý chỗ này, nhưng hết thảy người tin Chúa sẽ sống vì đấng đã chết và sống lại cho cá nhân mình. Về một phương diện, Sứ đồ Phao-lô nhận biết Chúa là đấng vĩ đại, đáng kính sợ. Cho nên ông tìm cách giúp cho Hội Thánh nhận biết chức vụ sứ đồ của mình là đến từ Chúa, và tin lành mà ông rao giảng chính là lẽ thật của đấng Christ. Về một phương diện khác, Sứ đồ Phao-lô cũng nhận biết tình yêu vĩ đại của Đức Chúa Trời, và tình yêu đó cảm thúc tấm lòng của ông một cách sâu sắc. Cho nên Phao-lô quyết định tận hiến cả cuộc đời của mình cho Chúa, đấng đã chết và sống lại cho mình. Thưa Hội Thánh, chúng ta có kinh nghiệm tương tự như vậy ở trong đời sống của mình hiện nay hay không? Chúng ta có tin rằng Chúa đã chết vì cớ tội lỗi của mình, và bây giờ chúng ta sống cho Chúa, đấng đã chịu chết và sống lại cho mình? Trong bài học tuần trước, Phao-lô nói, dầu ở trong thân thể này, dầu ra khỏi nhà tạm này, thì người Cơ Đốc cũng làm hết sức mình để được đẹp lòng Chúa. Đó là tinh thần của một người tận hiến đời sống của mình cho Đức Chúa Trời qua sự thờ phượng và hầu vị Chúa. Điều thứ ba liên quan đến đạo giảng hòa, đó là từ trong ý tưởng Đức Chúa Giêsu đã chết và đã sống lại cho mình, Sứ đồ Phao-lô viết: vậy nếu ai ở trong đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời, Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Đấng Christ mà được hòa thuận lại cùng Ngài và đã giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta. Câu số 17 rất quen thuộc với độc giả của Kinh Thánh. Tôi nghĩ rằng hầu hết chúng ta đều nhớ và thuộc lòng câu Kinh Thánh này. Vì vậy, tôi kính mời ông bà anh chị em cùng với tôi chúng ta đọc chung với nhau câu số 17 ở trên màn hình. Chúng ta bắt đầu. Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới. Những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Dựa theo một số các nghiên cứu, các nhà giải kinh cho rằng Phao-lô đã mượn ý của tiên tri Ê-sai để mô tả sự đổi mới của người thuộc về Chúa. Ê-sai 65 câu số 17 ghi rằng: Ta sẽ dựng trời mới, đất mới. Những việc trước sẽ chẳng nhớ nữa, chẳng còn nhắc đến nữa. Trong quan điểm của Kinh Thánh, sự đổi mới của người tin Chúa liên quan đến tâm trí và tấm lòng. Nó là sự đổi mới từ bên trong ra bên ngoài của một đời sống. Sự đổi mới này đến từ sự nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ như điều Phao-lô nói ở trong câu số 16. Chúng tôi từng theo xác thịt mà nhận biết Đấng Christ, song cũng chẳng còn nhận biết Ngài cách ấy đâu. Tối thứ sáu vừa qua, như tôi đã nói trong phần đầu, tại nhà thờ Viện Thánh Kinh Thần Học tổ chức một chương trình truyền giảng với chủ đề Bằng chứng của tình yêu dựa theo sách Giăng Nhất chương thứ tư. Sau bài giảng của mục sư phó hội trưởng thứ nhất, mục sư Phan Vĩnh Cự, là lời chứng của ba tín hữu nghiện ma túy trong nhiều năm ở tại Hội Thánh Khánh Hội đó, nơi tôi hầu vị Chúa ở đó trong suốt 10 năm. Họ là những người nghiện ma túy trên 10 năm, trên 20 năm và được Chúa cứu. Họ tin nhận Chúa Giêsu và trở nên những con người hoàn toàn mới trong Chúa cứu thế. Điều làm cho tôi rất ngạc nhiên đó là số thân hữu bước lên tin nhận Chúa tối hôm đó đầy hết chỗ đứng của ban hát. Các bạn cho em biết Viện Thánh Kinh Thần Học lớn lắm, ở phía trước tòa giảng đó. Tôi đoán rằng cũng phải trên 100 người tin nhận Chúa Giêsu ở trong đêm truyền giảng tối thứ sáu vừa qua. Điều tôi muốn nói là gì? Không phải ngẫu nhiên hay tình cờ mà một người có thể nhận biết Chúa và đi theo Ngài. Tôi không tin là như vậy. Không phải ngẫu nhiên hay tình cờ ông bà anh chị em với tôi biết Chúa và đi theo Ngài cho đến bây giờ. Khi nghiên cứu bài học này, chúng ta thấy rằng sứ đồ Phao-lô đưa ra bằng chứng khá rõ ràng về sự nhận biết Chúa một cách đúng nghĩa, và nó liên quan đến chức vụ giảng hòa mà Đức Chúa Trời ủy thác cho hội thánh ngày hôm nay. Phao-lô nói: Vì chưng Đức Chúa Trời vốn ở trong Đấng Christ làm cho thế gian lại hòa với Ngài, chẳng kể tội lỗi cho loài người, và đã phó đạo giảng hòa cho chúng tôi. Vậy chúng tôi làm chức khâm sai của Đấng Christ cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo. Chúng tôi nhân danh Đấng Christ mà nài xin anh em hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Câu số 19 cho thấy cả thế gian bao gồm hết thảy chúng ta đang có mặt ở đây. Mọi người được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời bởi điều gì? Bởi sự hiện thân của Đức Chúa Giêsu Christ trong thế giới của loài người. Và chính Đức Chúa Trời đã phó đạo giảng hòa cho Phao-lô như một sứ đồ rao giảng tin lành cho dân ngoại. Dựa theo Kinh Thánh nguyên bản, câu số 19 được hiểu là Đức Chúa Trời chẳng kể tội lỗi của nhân loại, nhưng trong Đấng Christ Ngài khiến cho nhân loại được hòa thuận lại với chính Ngài. Và Phao-lô tin rằng Đức Chúa Trời đã kêu gọi biệt riêng ông như một sứ giả của thiên đàng để mang thông điệp của sự giảng hòa đến cho mọi người trong thế gian. Thưa hội thánh, Ông bà anh chị em thân mến, đạo giảng hòa hay chức vụ giảng hòa có liên quan gì đến hội thánh ngày hôm nay? Chức vụ giảng hòa có liên quan gì đến ông bà anh chị em với tôi đang khi chúng ta được kể là con cái Đức Chúa Trời? Vào ngày 29 tháng 2 năm 2020, tin tức thế giới cho biết Mỹ và lực lượng Taliban dự kiến sẽ tiến hành ký kết thỏa thuận hòa bình tại thủ đô Doha, Qatar. Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ đã thông báo và đề cử Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo chứng kiến sự thỏa thuận này. Trong một phát biểu trước thềm lễ ký kết, Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là Donald Trump, ông tuyên bố đây là dấu mốc quan trọng mở ra con đường để Mỹ kết thúc cuộc chiến kéo dài hơn 18 năm ở tại Afghanistan. Vấn đề này đã tiêu hao của Mỹ hơn 750 tỷ đô la và khiến cho hàng chục ngàn người bị thiệt mạng. Bản tin cho thấy ở trong suốt một thời gian rất dài, gần 20 năm, bây giờ thế giới mới nhìn thấy cơ hội hòa bình được ký kết giữa Mỹ và Taliban. Không phải chỉ có những hao tổn về tiền bạc, tài nguyên, hàng chục ngàn sinh mạng đã ngã xuống vì chiến tranh và bạo lực. Thưa Hội Thánh, Kinh Thánh cho biết cả thế gian đang ở dưới cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời bởi vì tội lỗi và sự hung ác do con người gây ra. Sự chết của Đức Chúa Giêsu Christ trên thập tự giá được xem là phương cách đưa nhân loại đến chỗ hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, con người không thể nhận biết Chúa bởi xác thịt hay bởi quan điểm của loài người. Đây là điều chúng ta chú ý. Phải có người đại diện của Đức Chúa Trời trên đất này mà sứ đồ Phao-lô định nghĩa là khâm sai của Đấng Christ. Người ta không thể nhận biết Chúa bởi xác thịt hay bởi quan điểm của loài người. Phải có những khâm sai của Đấng Christ ở trong thế gian. Họ là những người được ban cho chức vụ giảng hòa hay đạo giảng hòa để giúp cho nhân loại nhận biết Chúa Giêsu và được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Chức vụ này được giao phó cho sứ đồ Phao-lô. Chức vụ này cũng được giao phó cho hội thánh trong thời kỳ đầu tiên và cho hết thảy hội thánh trong thời đại của chúng ta. Nói một cách khác, mỗi người trong chúng ta được kêu gọi để công bố tin lành quyền phép của Đức Chúa Trời. Mỗi người trong chúng ta được kêu gọi là nhân chứng cho Đức Chúa Giêsu Christ trong mọi dịp tiện của đời sống. Ở trong tinh thần, không vì chính mình mà sống nữa, nhưng vì Đấng đã chết và sống lại cho mình. Từ trong ý tưởng đó, sứ đồ Phao-lô tuyên bố rằng chúng tôi nhân danh Đấng Christ mà nài xin anh em hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Cụm từ nài xin anh em ám chỉ các tín hữu tại Corinto. Họ không phải là người ngoại. Họ là những người đã tin nhận Chúa rồi. Do vậy, đối với Phao-lô, người Corinto cần phải hiểu rõ lẽ thật này một cách cá nhân, hầu có thể nhận biết tình yêu thương của Đấng Christ. Tình yêu thương đó không phải chỉ cảm động Phao-lô, nhưng mà nó cũng cảm động và dứt dấy hết thảy người tin Chúa tận hiến đời sống của họ cho Đấng đã chết và sống lại cho chính mình. Sứ đồ Phao-lô nhân danh Chúa Giêsu kêu gọi độc giả của Kinh Thánh hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời, hãy thật sự kinh nghiệm điều đó cho cá nhân mình, hầu có thể trở thành nhân chứng cho Đức Chúa Giêsu Christ trên đất này. Xin Chúa ban cho chúng ta nhận biết giá trị cao quý mà Đức Chúa Trời ban cho hội thánh, ban cho mỗi người ngày hôm nay. Nếu như chúng ta kinh nghiệm sự nhận biết Chúa và một đời sống đổi mới bởi quyền phép của Thánh Linh, nếu như chúng ta kinh nghiệm sự tha thứ tội lỗi bởi đức tin nơi Đức Chúa Giêsu, hãy giản dị rao truyền tin lành như các sứ giả của Đấng Christ. Sau cùng, sứ đồ Phao-lô khẳng định rằng Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Câu Kinh Thánh này nhắc nhở chính mình tôi rằng sự hy sinh của Đức Chúa Giê-xu thật là mầu nhiệm và vĩ đại. Cá nhân tôi được xưng công bình, ông bà anh chị em được xưng công bình, không phải bởi vì chúng ta xứng đáng hay bởi vì dựa vào công đức riêng của mỗi người. Sứ đồ Phao-lô khẳng định rằng chúng ta được Đấng Christ, nhờ Đấng Christ mà trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Các em sinh viên ở trong hội thánh nhờ Chúa Giê-xu được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Các bạn trung tráng niên trong hội thánh nhờ Chúa Giê-xu được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Các vị lão niên ở trong hội thánh cũng nhờ Đức Chúa Giê-xu được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Nói một cách khác, hết thảy chúng ta được xưng công bình bởi đức tin của mỗi người trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Tôi kết luận bài học ở đây. Thưa hội thánh, ông bà anh chị em thân mến, Phao-lô ví sánh cuộc đời của người tin Chúa giống như những cái chậu bằng đất trống không, chẳng có đáng giá trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng chính Ngài chứa đựng trong đó sự hiểu biết về sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Ngài chứa đựng tin lành về quyền phép của Đức Chúa Trời trong từng cuộc đời nhỏ bé của chúng ta. Mà dù phải đối diện với rất là nhiều khó khăn và thách thức của đời sống trước mắt, Phao-lô tin rằng dầu người bề ngoài hư nát giống như cái chậu bằng đất, rất là dễ đổ nát, nhưng người bề trong thì cứ đổi mới ngày càng hơn. Ông bà anh chị em thân mến, lẽ thật này dành cho những người ở trong Đức Chúa Giê-xu và nhận biết Ngài bằng đức tin thật của mình. Hãy đến với Chúa và tiếp nhận Ngài là cứu Chúa, là chủ của đời sống mình. Quý thân hữu sẽ kinh nghiệm sự biến đổi của đời sống đúng theo lời Kinh Thánh. Chúng ta có thể nhận Chúa Giê-xu ngay hôm nay, không cần phải chờ đợi ngày nào khác. Là người thuộc về Chúa, chúng ta cũng phải nhận biết rằng Đức Chúa Trời giao phó chức vụ giảng hòa cho mỗi người như người đại diện của thiên đàng trên đất này. Thực hành điều này trong mọi dịp tiện của đời sống sẽ bày tỏ tấm lòng biết ơn Chúa về sự hy sinh vĩ đại của Ngài, cũng như giúp cho người khác trở lại với Chúa để nhận sự cứu rỗi cho chính họ. Xin Chúa ban phước cho hội thánh. Ao ước rằng trong tuần lễ mới này, chúng ta tìm thấy cơ hội để rao giảng tin lành về Chúa Giê-xu trong mọi lúc, mọi nơi.